Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 220, Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 10 tháng 12 năm 1998. Tuy tất cả các pháp đều là diệu pháp, nhưng quý vị không thấy được. Vì sao quý vị không thấy được? Vì tâm của quý vị không diệu. Diệu tâm thì thấy được diệu pháp. Vì sao tâm không diệu? Là vì tâm của quý vị có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước thì là không diệu rồi. Nếu lìa khỏi tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì tâm của quý vị diệu, thì quý vị thấy được diệu pháp. Nay mắt của chúng ta thấy sắc tướng bên ngoài. Nếu quý vị mà lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì quý vị thấy là thấy tánh. Thấy tánh chính là diệu tâm. Thấy sắc tướng bên ngoài là diệu pháp. Quý vị thấy là sắc tánh. Thấy tánh, thấy sắc tánh. Nghe tánh, nghe thân tánh. Tức là trong thiền tông nói minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì thành Phật, thì công đức của quý vị viên mãn. Nay mắt của chúng ta thấy, không dùng tánh thấy, thấy sắc, mà chúng ta dùng nhãn thức thấy sắc. Chẳng những dùng nhãn thức mà còn cộng thêm phân biệt của ý thức thứ sáu, lại cộng thêm chấp trước của mạt na thức. Thì làm sao thấy tánh? Cho nên cái thấy đầu tiên, cái thấy đầu tiên là chân kiến. Chỗ này thì nói vô tánh. Chỉ trong thời gian rất ngắn, một sát na thì biến thành niệm thứ hai. Trong niệm thứ hai thì có xen tạp ý thức thứ sáu, thức thứ bảy và ai lại gia thức, lại còn cộng thêm 51 tâm sở. Cho nên quý vị thấy là sắc trần. Sắc trần làm ô nhiễm tâm tánh của quý vị. Ô nhiễm là tỷ dụ. Tâm tánh có thật bị ô nhiễm hay sao? Thành thật mà nói là trở ngại tâm tánh không thể hiện tiền. Đây là nói rõ sự ô nhiễm. Chúng ta học giáo, cái khó nhất chính là điều này. Nếu không đột phá được thì quý vị không thể hiểu rõ nghĩa chân thật của Như Lai. Trước kia có người thỉnh giáo với Đại sư Ấn Quang, có bí quyết nào có thể khiến cho chúng con học Phật rất mau được thế nhập? Thì Đại sư Ấn Quang trả lời có. Ngài nói được rất hay. Ngài nói hai chữ thành kính. Một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Đây là Đại sư Ấn Quang trả lời. Cái gì là thành? Không sanh một niệm gọi là thành. Chúng ta thấy sắc tướng, nghe âm thanh, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, nếu còn khởi tâm động niệm thì không thành. Đại sư nói thì dễ, nhưng làm thì quá khó. Nếu mà làm được, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì gọi là thành. Cái gì là kính? Phổ Hiền Bồ Tát có dạy cho chúng ta là hằng thuận chúng sanh và tùy hỷ công đức thì gọi là kính. Ở nơi Phật Bồ Tát mà nói, tùy loại hóa thân, ứng cờ thuyết pháp thì gọi là kính. Đại sư Ấn Hoàng nói hai chữ thành kính này, đừng nói làm cũng không dễ, mà người thật sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ này cũng không nhiều. Cho nên có nhiều người nhìn thấy hai chữ này, họ hiểu lầm. Ta rất thành, ta thành tâm thành ý đối xử với người. Nhưng trong tâm của họ thì có vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều. Họ còn nói họ thành tâm thành ý đối xử với người. Hai chữ thành kính này không phải như người thế gian nghĩ quá đơn giản như vậy. Lời của Phật nói không sai. Đáng tiếc là chúng ta đã hiểu sai, đã hiểu sai ý của Phật, cho nên không được thọ dụng. Cho nên không được thọ dụng. Hai câu này mọi người phải chú tâm mà thể hội. Nếu quý vị thật sự muốn học, thật sự muốn dụng công, thì phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Thì phải biết dùng trí huệ mà quán chiếu. Không nên dùng vọng niệm để phân biệt. Quý vị phải từ chỗ này mà hạ thủ công phu. Tôi tin rằng công phu của quý vị rất mau thì được đắc lực. Quý vị nên biết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là hư vọng, đều là sai lầm. Dùng phương pháp sai lầm thì không có lý nào mà đạt được kết quả chính xác. Đề kinh của Kinh Hoa Nghiêm có ba chữ: Đại Phương Quảng. Đại là tánh thể, phương là hiện tướng, quảng là tác dụng. Một mà ba, ba mà một, tức là nói rõ hư không pháp giới là một chỉnh thể trọn vẹn. Cuộc sống của chúng ta, lời nói việc làm luôn luôn tương ứng với chỉnh thể, chính là Bồ Tát Đạo, chính là Bồ Tát Hạnh. Nếu trái với chỉnh thể là tâm phàm phu, thì gọi là sanh tử phàm phu. Khác biệt ở chỗ này. Câu thứ ba, phổ sở chúng sanh sanh tịnh tâm. Khiến cho chúng sanh tin. Tin cái gì? Tin pháp tánh vô tánh. Chúng tôi xin trích dẫn trong kinh có nói: chánh niệm vô niệm, chánh hành vô hành, chánh quả vô quả. Quý vị có hiểu được ý nghĩa của ba câu này hay không? Đây là nói chân đế, không phải Phật Bồ Tát thuận theo tục đế mà nói. Chư Phật Bồ Tát lại theo nhị đế thuyết pháp, mà đây là thuận theo chân đế mà nói. Chúng ta không dễ hiểu. Thế nhưng không dễ hiểu cũng phải hiểu. Không hiểu thì quý vị tu học sẽ gặp nhiều trở ngại. Và lại khiến cho quý vị hiểu được một cách miễn cưỡng. Miễn cưỡng thì nhất định làm không được. Tu học phải có phương pháp. Trong Phật giáo thì nói thiện xảo phương tiện. Cho nên ở chỗ này quý vị nghe không hiểu cũng không sao. Không cần nghiên cứu nó, không cần nghĩ nó. Nghĩ nó thì rơi vào trong vọng tưởng, sẽ nghĩ không thông. Quý vị nên biết, nghĩ không thông, càng nghĩ càng không thông. Không nghĩ thì thông, đúng vậy. Tại vì sao? Vì nó vô tánh, cho nên quý vị không nghĩ thì thông. Nếu càng nghĩ thì càng không thông. Phải làm sao đây? Đoạn kinh văn ở phần sau rất dài, nói rõ đạo lý và sự tướng, giả lại, lặp đi lặp lại nhiều lần. Ở chỗ này, ở chỗ này dạy không nên suy nghĩ, không nên truy cứu, gọi là nghi tình. Trong Thiền Tông có nói: tiểu nghi thì có tiểu ngộ, đại nghi thì có đại ngộ. Cái nghi này không phải là hoài nghi. Hoài nghi là chướng ngại, hoài nghi là phiền não trong tham sân si mạng nghi. Cái nghi này là phiền não. Cái nghi này là một trở ngại lớn của người tu hành chứng quả. Thiền Tông nói nghi là nghi tình, là có thể giúp cho chúng ta tu học có nghi thì có ngộ, nhưng không cần lý giải, không cần truy cứu. Chúng ta chú trọng huân tu thâm nhập. Khi thời tiết nhân duyên thành thục, không định là một cơ duyên gì, thì giúp quý vị tự nhiên ngộ nhập. Đột nhiên quý vị hiểu rõ, ngay trong lúc này mới thật sự có thọ dụng. Chúng ta đem tiêu chuẩn của Bồ Tát hạ thấp xuống, hạ thấp xuống đến mức độ của chúng ta hiện nay. Chúng ta ở đây cũng có thể học tập. Tức là nói chúng ta lúc bình thường tiếp xúc với quảng đại quần chúng, những đồng tu sơ học vừa mới tiếp xúc Phật Pháp, chúng ta phải chỉ dạy họ, phải giúp đỡ họ. Chúng ta hy vọng đạt đến mục đích gì? Mục đích là tịnh tính. Không nên đưa tiêu chuẩn lên quá cao, mà phải làm sao khiến cho họ đối với Phật Pháp sanh lòng tin thanh tịnh, thì công đức của quý vị vô lượng. Họ vừa mới học Phật thì không nên bảo họ ăn chay, lại bảo họ niệm Phật, lại bảo họ nghe giảng kinh. Sự yêu cầu này quá nhiều, quá cao rồi. Mà trước tiên phải khiến cho họ tin tưởng Phật Pháp. Phật giáo là dạy người làm lành, không bao giờ dạy người làm việc ác, không bao giờ làm hại xã hội, không bao giờ làm hại mình, không bao giờ làm hại gia đình. Trước tiên để cho họ hiểu rõ Phật giáo là gì, phải khiến cho họ sanh lòng tin, dìu dắt họ từng bước một. Chúng ta đối với những người sơ học phải nên dùng cách này mà dạy họ. Còn ở bên ngoài diễn giảng cũng là khiến cho đại chúng khởi lòng tin. Họ khởi được lòng tin thì mục đích của chúng ta đã đạt đến. Xin xem tiếp bài kệ này. Tam thế Như Lai công đức mạng, hóa chúng sanh giới bất tư nghị, ư bỉ tư duy sanh khánh duyệt, như thị nhạo pháp năng khai diễn. Đây là bài kệ thứ 9, là bài kệ khen ngợi nhạo tư duy pháp, biến hóa thiền vương, ngài chứng đắc pháp môn là giải thoát, là giải thoát môn ngộ nhập hạnh điều phục của tất cả Bồ Tát vô biên vô tận như hư không. Trong văn Trường Hàn đã có giới thiệu. Câu thứ nhất là nói người biết điều phục. Trong phần kinh văn Trường Hàn là nói nhân, là nhân hạnh. Trong bài kể câu này là nói quả. Ai có thể điều phục là tam thế Như Lai công đức mãn. Mãn là viên mãn. Trong câu kệ này chúng ta phải đặc biệt lưu ý chính là hai chữ công đức. Hai chữ công đức này không phải công đức thông thường mà là công đức của Như Lai. Những người mới học Phật họ thường hay hiểu lầm công đức và phước đức. Họ nghĩ rằng cái gì là công đức? Quyên một ít tiền cho tự viện là đã làm được công đức. Cúng một ít tài vật cho chùa cũng cho là công đức. Mà họ không biết đó là phước đức. Quý vị nghĩ xem, năm xưa Lương Võ Đế còn tại thế, lúc đó phước báo của nhà vua, quyền thế của nhà vua, nhà vua phát tâm xây cất đạo tràng. Trong sách sử có ghi chép đã xây cất 480 ngôi đạo tràng. Nhà vua ủng hộ người xuất gia. Nhà vua rất thích người xuất gia. Nhìn thấy người phát tâm xuất gia thì nhà vua vui mừng, ủng hộ họ làm đại hộ pháp, khuyên người đi xuất gia, hộ trì người xuất gia, có đến mấy trăm ngàn người. Vì vậy nhà vua tự mình khởi lòng kiêu ngạo, rất tự hào. Lúc đó Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc, ngài có duyên được nhà vua tiếp kiến, thì liền Lương Võ Đế đem việc làm của mình khoe khoang với Đạt Ma Tổ Sư. Ngài nhà vua hỏi công đức của trẫm có lớn hay không. Thành thật mà nói, Đạt Ma Tổ Sư không hiểu nhân tình thế thái. Ngài đã nói thật một câu: thật không có công đức. Lương Bồ Đế nghe rồi trong lòng không vui, liền bảo ngài đi ra, không hộ pháp cho ngài. Thì ngài lên chùa Thiếu Lâm diện bích 9 năm, có một vị tăng Huệ Khả đến gặp ngài. Nếu lúc đó ngài thề thuận theo ý của Lương Võ Đế, nói có công đức rất lớn, thì Lương Võ Đế rất vui mừng, sẽ hộ pháp cho ngài. Ngài nói nhà vua thật không có công đức. Ngài nói câu này không sai chút nào, mà việc làm của Lương Võ Đế là thuộc về phước đức. Nhà vua là tu phước đức, không phải công đức. Phước đức và công đức có khác biệt. Tu phước đức thì được phước báo hữu lậu. Còn tu công đức thì được phước báo vô lậu. Thì làm sao như nhau? Là hoàn toàn khác nhau. Bình thường chúng ta nói tu hành, thí như nói trì giới có công. Công là quý vị đã có công phu, quý vị thật sự hết lòng dụng công. Đức là gì? Là quý vị đã được định. Do giới được định, quý vị thật sự được định, được tâm thanh tịnh, gọi là đức. Tu định có công, khai huệ là đức. Nói như vậy thì quý vị hiểu rõ, công là tu nhân, đức là quả báo. Quý vị tu nhân thì nhất định được chứng quả. Vì vậy chúng ta mới thật sự hiểu rõ Bồ Tát tu lục độ có công. Chứng Bồ Đề Niết Bàn là đức. Ở chỗ này nói không phải những công đức này, mà là công đức Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là tự tánh. Chúng tôi xem trong quyển Kinh Kim Cang giảng nghĩa của cư sĩ Giang Vị Nông, ngài có giải thích rất là rõ ràng. Mà Phật tại trong Kinh Kim Cang có lúc nói chư Phật, có lúc thì nói Như Lai. Vì sao có lúc thì nói Phật, nói Phật, có lúc thì nói Như Lai? Nếu Phật tức là Như Lai, Như Lai tức là Phật, thì bài văn chương này không phải là bài văn chương rất rất hay. Nhất định là Như Lai và Phật không phải cùng một ý nghĩa. Nói Phật là từ trên hiện tướng mà nói. Nói Như Lai là từ trong tự tánh mà nói. Chỗ khác biệt là ở tại chỗ này. Như Lai là tiêu biểu tự tánh. Như Lai là tiêu biểu tánh đức. Công đức Như Lai chính là công đức tự tánh viên mãn. Công đức tự tánh làm sao mà không viên mãn? Tự tánh vốn là viên mãn. Trên lý thì nói không sai, là viên mãn. Và tại trong phẩm xuất hiện của bộ kinh này cũng có nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng không khác Như Lai. Đây là nói tự tánh vốn là viên mãn. Thế nhưng Phật lại nói thêm một câu: nhưng vì có vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc. Tuy quý vị có công đức viên mãn không khác Như Lai, mà nay không thể hiện ra. Quý vị là vốn có công đức viên mãn, tất cả chư Phật Như Lai đều thấy được rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Ở tại đâu? Ở trong căn tánh của sáu căn. Căn tánh của sáu căn là công đức viên mãn Như Lai. Chúng ta không biết dùng, chúng ta dùng thì công đức viên mãn Như Lai đã biến thành vọng thức, đã biến thành tám thức 51 tâm sở, thì biến thành phàm phu. Thì trí huệ cứu cánh viên mãn đã biến thành vô minh, thì vô lượng đức năng biến thành phiền não, thì biến thành tội nghiệp. Đây là nay chúng ta đang tạo tác. Nếu không phải lòng từ bi của chư Phật Bồ Tát khai thị cho chúng ta, thì chúng ta làm sao biết mình đã sai? Cũng nghĩ rằng tự mình rất thông minh, cũng nghĩ rằng tự mình rất có bản lãnh, cũng nghĩ rằng tự mình làm rất đúng. Phật vừa nói rõ và giải thích cho chúng ta, chúng ta nghe rồi mới đột nhiên hiểu rõ, thì biết mình đã sai rồi. Chúng ta đối với mọi người, mọi việc, mọi vật đã nghĩ sai, đã nhìn sai, chúng ta đã nói sai, đã làm sai, cho nên mới chịu nhiều điều khổ báo như vậy. Nếu muốn giải quyết cái vấn đề này, thành thật mà nói, nhất định phải y theo lời dạy của Phật. Phật chỉ dạy cho chúng ta một con đường sáng sủa. Làm thế nào có thể đi trên con đường này? Dùng thái độ gì để đi? Phải dùng tâm thái hiếu thuận. Phải dùng tâm cung kính, tuân theo lời dạy của Phật, y giáo phụng hành, thì quý vị đi trên con đường này không bị trở ngại. Cho nên nền tảng tu học Phật Pháp là ở nơi hiếu thân tôn sư. Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật có dạy tu tịnh nghiệp tam phước. Trong phần sau của tịnh nghiệp tam phước, Đức Thế Tôn có nói rất tường tận. Tịnh nghiệp tam phước là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư Phật. Câu này là nói rõ mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai trong nhân địa, các ngài đều là tu tịnh nghiệp tam phước làm nền tảng. Bất luận tu pháp môn nào, bất luận học tông phái nào, quý vị mà không có nền tảng này thì không thể thành tựu. Cho nên đây là pháp căn bản của Phật Pháp. Như phu nhân Vi Đề Hy, bà muốn cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, Thích Ca Mâu Ni Phật không có dạy cho bà pháp môn niệm Phật, mà trước tiên Phật dạy cho bà tu tịnh nghiệp tam phước, là nền tảng để tu pháp môn niệm Phật, thì bà mới được vãng sanh. Này chúng ta tu pháp môn niệm Phật, vì sao công phu không đắc lực, cũng như cất nhà vậy, vì không có đắp nền. Cất lên không cao thì sập xuống. Bất luận xây cất như thế nào, sau cùng cũng sập xuống. Xây cất không thành là gì? Không tìm ra nguyên nhân, vì không có đắp nền. Trước tiên phải đắp nền như thế nào? Là phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng. Chứ vị đồng tu hãy nghĩ xem, Phật Pháp là sư đạo, sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Chư vị lại chú tâm mà suy nghĩ, Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài cũng không phải thiên vị chỉ thương Trung Quốc, Ngài không có ý niệm cá nhân. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Phật đem Phật Pháp hoằng dương khắp bốn phương tám hướng. Trong lịch sử Phật giáo có ghi chép, có những quốc gia Phật Pháp được truyền đến đó thời gian không lâu thì suy diệt, chỉ có Phật Pháp ở Trung Quốc được mọc rễ đâm chồi, hoa nở kết trái. Là do nguyên nhân gì? Vì cổ thánh tiên hiền Trung Quốc có đề xướng hiếu đạo. Hay nói cách khác, giống như một cây thực vật vậy, đem nó trồng ở quốc gia này, vì đất đai hoàn cảnh của quốc gia này rất thích hợp với nó, cho nên nó ở Trung Quốc mọc rễ đâm chồi, hoa nở kết trái. Khi Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc, lúc đó cổ thánh tiên hiền Trung Quốc dùng hiếu đạo giáo hóa chúng sanh, như đế hiệu của các đời vua Trung Quốc. Không cần biết nhà vua có hiếu hay không, trong đế hiệu của nhà vua cũng phải có một chữ hiếu, vì nhà vua chú trọng dùng hiếu trị thiên hạ. Đây là nói trong các đời vua, không cần biết nhà vua có hiếu hay không, nhưng cái khẩu hiệu này tuyệt đối không bỏ. Phật Pháp là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Quý vị mà hiểu rõ cái đạo lý này thì quý vị mới thật sự biết rõ nguyên nhân sự thành tựu của Phật Pháp ở Trung Quốc. Phật Pháp cần phải truyền khắp trên toàn thế giới, quý vị phải biết thực hiện như thế nào. Trước tiên phải đề xướng hiếu đạo. Không có hiếu đạo thì không có sư đạo, không có sư đạo thì không có Phật Pháp. Cho nên hiếu thần tôn sư, biết ơn báo ơn là đại căn đại bản của Phật Pháp. Trong bài kệ hồi hướng có nói, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ, luôn luôn không quên biết ơn báo ơn. Đây là Phật Pháp. Có rất nhiều vị đồng tu tu học từ các nơi trên hải ngoại, họ viết thư cho tôi, họ gửi điện tín cho tôi, họ điện thoại cho tôi, họ đều nói công phu không đắc lực, phiền não mỗi ngày tăng trưởng. Vì sao tu học không có hiệu quả? Họ hỏi tôi, thì tôi chỉ trả lời một câu: mỗi ngày phải nghe giảng kinh. Ba ngày mà không nghe giảng kinh thì vọng tưởng trăng tăng trưởng, quý vị sẽ suy nghĩ lung tung. Sau đó chúng ta mới biết vì sao Thích Ca Mâu Ni Phật lúc Ngài còn tại thế mỗi ngày giảng kinh thuyết pháp. Ngài đã giảng suốt 49 năm, mãi cho đến lúc Ngài viên tịch. Mỗi ngày phải giảng kinh, không phải giảng một hai lần thì quý vị sẽ giác ngộ, đâu có đơn giản như vậy. Nếu chỉ nghe một bộ kinh, hai bộ kinh thì giác ngộ, thì khai ngộ, thì chứng quả, thì không cần giảng nhiều kinh. Quý vị nên biết phiền não tập khí của chúng sanh từ vô thị kiếp đến nay đã nuôi thành thói quen, không dễ gì buông bỏ được. Nghe một bộ kinh chỉ đè nén một chút, hình như thanh tịnh được một chút, cái hiệu quả đè nén một chút rất ngắn tạm. Ngày hôm sau mà không nghe kinh thì không còn hiệu quả nữa. Thì như quý vị, thì như nay quý vị bị cảm mạo, cách mấy tiếng đồng hồ thì phải uống thuốc một lần để cầm nó. Nếu không uống thuốc 2-3 lần thì cảm mạo lại tái phát, thì không còn có cách nào. Nay chúng ta là đang trong tình hình này, nghe giảng kinh là uống thuốc, là khắc phục trong thời gian rất ngắn. Ngày mai lại phải uống thuốc, nếu không uống thuốc thì bệnh sẽ tái phát. Quý vị phải biết rõ điều này. Giờ nay tôi có được một chút thành tựu, quý vị thấy tôi hình như có một chút trí huệ. Thật ra tôi mỗi ngày cũng phải uống thuốc, đã uống suốt 47 năm mới tạm khống chế được phiền não tập khí. Tôi biết tình hình của quý vị cũng gần giống như tôi vậy. Tôi mỗi ngày giảng kinh suốt 40 mấy năm không gián đoạn. Quý vị nghe kinh có lúc gián đoạn, lúc có lúc không, thì làm sao khống chế được phiền não tập khí? Cũng may là hiện nay lợi dụng phương pháp khoa học kỹ thuật, có băng giảng video, có băng giảng cassette, hầu như giảng một bộ kinh cũng làm thành dĩa VCD. Nếu lúc quý vị muốn thật sự dụng công, quý vị có thể mang những bộ băng giảng kinh về nhà, mỗi ngày phải nghe, nghe đi nghe lại nhiều lần. Quý vị mà nghe suốt 3 năm, 5 năm thì tướng mạo của quý vị sẽ thay đổi. Thay đổi như thế nào? Sẽ thay đổi tướng mạo, thay đổi thể chất, thay đổi tâm lý, thay đổi tức là chứng quả. Thay đổi từ trong tâm lý, thay đổi tâm thành tâm Bồ Tát, thay đổi thành tâm Phật, thì quý vị có cái tâm hiền lương, có cái tâm từ bi. Tướng mạo của quý vị chính là tướng mạo hiền lương, tướng mạo từ bi. Còn thân thể của quý vị là thân thể thanh tịnh, là thân thể khỏe mạnh. Tướng chuyển theo tâm, thân thể cũng chuyển theo tâm. Tâm tạo ra vạn vật. Cái thân thể này của chúng ta cũng là do tâm tạo. Trong kinh nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị nghĩ Phật, nghĩ Bồ Tát, nghĩ thanh tịnh, nghĩ bình đẳng, nghĩ trí huệ, nghĩ từ bi, là tư tưởng khỏe mạnh nhất, thì quý vị sẽ được quả báo khỏe mạnh nhất. Không nên mỗi ngày nghĩ việc ác, người này làm việc ác, người kia là người xấu. Mỗi ngày, quý vị mỗi ngày không nên nghĩ điều này. Người ta là ác, là tốt hay là xấu, không có liên can gì với quý vị. Tốt xấu là gì? Là từ trong tâm quý vị nghĩ ra. Quý vị nghĩ mọi thứ đều xấu, chính là tâm của quý vị đã xấu rồi. Phật Bồ Tát nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật Bồ Tát. Vì sao Phật nhìn tất cả chúng sanh đều là chư Phật Bồ Tát? Có phải tất cả chúng sanh thật là chư Phật Bồ Tát? Đúng vậy, tất cả chúng sanh đều là chư Phật Bồ Tát. Cách nhìn của Phật như thế nào? Phật là nhìn từ căn tánh của sáu căn. Căn tánh sáu căn của chúng sanh là Phật tánh. Phật là nhìn từ chỗ này, sau đó là nhìn sắc tướng của quý vị. Tướng của quý vị là do tự tánh biến hiện ra, gọi là duy tâm sở hiện. Tướng của duy tâm sở hiện là Phật tướng. Tuyệt đối không phải chỉ có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp gọi là Phật tướng. Đó là Phật tướng do vọng tưởng phân biệt chấp trước của quý vị. Thật sự Phật tướng là vô tướng, vô bất tướng. Đó mới là chân thật Phật tướng. Nếu chúng ta dùng cách này để nói Phật thuyết pháp tánh đều vô tánh, Phật thuyết pháp tướng đều vô tướng, quý vị có hiểu hay không? Quý vị hiểu thì mới thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ. Phật nhìn tất cả chúng sanh là chư Phật Như Lai, vì sao chúng ta không nhìn thấy? Vì tâm của chúng ta không phải tâm Phật. Khi nãy có nói là tâm của chúng ta không diệu, cho nên nhìn thấy tất cả các pháp đều không diệu. Giả như tâm của chúng ta mà diệu thì nhìn tất cả các pháp đều diệu. Tâm của chúng ta là tâm Phật thì nhìn tất cả chúng sanh đều là Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tình và vô tình đồng viên chủng trí. Đây là Phật tri Phật kiến. Tam thế Như Lai là quá khứ Như Lai, hiện tại Như Lai, vị lai Như Lai. Vị lai Như Lai là bao quát cả tất cả chúng sanh. Quá khứ Phật, hiện tại Phật, công đức viên mãn trong tự tánh của chư Phật lưu lộ ra. Vị lai chư Phật tuy có đủ công đức viên mãn Như Lai, nhưng nay vì có chướng ngại không thể lưu lộ ra. Hóa chúng sanh giới bất tư nghị. Chữ hóa này nhất định phải nói ba đời. Không nói ba đời thì có bỏ sót. Nói ba đời thì mới viên mãn. Bởi vì công đức tự tánh của vị lai chư Phật tuy bị chướng ngại, nhưng nhất định phải đoạn trừ những chướng ngại đó. Tại vì sao? Tại vì sao? Vì chướng ngại không phải thật, mà công đức Như Lai mới là thật. Thật thì không bao giờ mất đi. Có chướng ngại chỉ là tạm thời, không thể không nói. Không nói thì không viên mãn. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ thấu đáo lý và sự này. Hóa chúng sanh, hóa là giáo hóa, tức có nghĩa là trong phần kinh văn Trường Hằng nói hạnh điều phục.
Phục
Phật dùng phương pháp gì để điều phục? Trong phần kinh văn Trường Hàng nói hạnh điều phục có vô lượng vô tận. Trong bài kệ này nói bất tư nghị tức là vô biên vô tận. Chúng sanh giới vô lượng vô biên. Tại trong Phật pháp thì quy nạp thành đại loại, tức quy nạp thành chính pháp giới là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trời, Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Đây là phân thành đại loại. Phân thành chính đại loại này đều là chúng sanh, là chính giới chúng sanh. Trong mỗi một loại, thành thật mà nói, hãy còn có vô lượng vô biên loại. Đúng là có vô lượng vô biên loại. Theo trong nhân đạo chúng ta mà nói, dân số đang sống trong địa cầu này, của chúng ta mà nói, dân số trên địa cầu này cũng không nhiều. Hiện nay có khoảng 50 mấy ức người. 50 mấy ức người, chủng tộc rất là phức tạp. Hoàn cảnh cuộc sống của mỗi quốc gia khác nhau, văn hóa khác nhau, tư tưởng khác nhau, chúng ta nói hình thái ý thức khác nhau. Phong tục tập quán khác nhau, phương thức cuộc sống khác nhau. Cuộc sống của mỗi một chủng tộc cũng khác nhau. Phật dùng phương pháp gì để giáo hóa tất cả chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh có thể sống chung hòa thuận, mà biết tôn kính lẫn nhau? Khiến cho tất cả chúng sanh không có kỳ thị, không có mâu thuẫn, không có xung đột lẫn nhau, mà họ biết hợp tác lẫn nhau, sống cuộc sống được tự tại vui sướng. Đây là Phật giáo hóa mục tiêu đầu tiên. Cái mục tiêu này tức là nhiều người hiện nay gọi là văn hóa đa nguyên. Tôi ở bên Úc Châu có giảng khai thị, cho những người làm công tác văn hóa đa nguyên, tài liệu tốt nhất để thực hiện văn hóa đa nguyên chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Quý vị nghĩ xem có lý hay không, có đúng hay không? Phật có năng lực giáo hóa tận hư không khắp pháp giới chúng sanh, vô lượng vô biên không đồng chủng tộc, khiến cho họ sống chung thành một cộng đồng, thành một thể. Phật có chân thật trí huệ. Phật có chân thật thiện xảo phương tiện, Ngài có thể giáo hóa tất cả chúng sanh. Nay chúng ta muốn giải quyết những vấn đề của thế gian, nhất là hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, ngành truyền thông phát triển, bất cứ xảy ra chuyện gì ở nơi nào trên địa cầu thì chúng ta liền biết ngay. như hiện nay máy bay phản lực bay một vòng địa cầu, không cần mất thời gian một ngày thì đã rút ngắn thời gian và không gian. Con người sống trên địa cầu này, mối quan hệ giữa người với người rất là gần gũi, cho nên có người gọi địa cầu là thôn địa cầu. Nay chúng ta cùng sống trong một thôn, tuy cùng sống trong một thôn nhưng phong tục tập quán văn hóa khác nhau, lê đề điều rất là phức tạp. Làm thế nào để giải quyết những vấn đề này? Chỉ có Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm. Đây là tài liệu giảng dạy rất có hiệu quả nhất. Tôi cũng thường hay suy nghĩ, trong thế giới này, chẳng những trường đại học phải giảng môn học văn hóa đa nguyên, thậm chí trường trung học, trường tiểu học cũng phải giảng môn học văn hóa đa nguyên. Dùng tài liệu gì để giảng? Dùng Kinh Quang Nghiêm. Cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ Kinh Quang Nghiêm. Các đồng tu cũng có cái trách nhiệm này, phải có trách nhiệm này. Tuy phần kinh văn không thể sửa đổi, nhưng chúng ta có phần nói cạn, có phần dịch giải, nói phần nói cạn và phần dịch giải cho ai đọc, cho ai học, cho học sinh trung học học. Cũng tức là nói, chúng ta đem bộ kinh điển này dùng cách thức thứ tự cạn sâu khác nhau biên tập thành sách giáo khoa của các lớp, cho đến từ lớp mẫu giáo thì họa ra tranh liên hoàn để làm tài liệu giảng dạy, biên tập thành Kinh Quang Nghiêm cho học sinh tiểu học học, có Kinh Quang Nghiêm cho học sinh trung học học, có Kinh Quang Nghiêm cho sinh viên đại học học, có Kinh Quang Nghiêm cho sinh viên viện nghiên cứu học. Chúng ta bắt đầu từ chỗ này thực hiện thì đây là sự cống hiến có lợi cho xã hội ngày nay. Kinh điển của Phật không có cạn sâu. Đối với người trí cạn thì nói rất cạn, đối với người trí sâu thì nói rất sâu. Sự lợi ích là ở tại chỗ này. Vì sao lại có tình hình này? Bởi vì kinh điển tương ứng với pháp tánh. Pháp tánh không có lớn nhỏ, pháp tánh không có cạn sâu, cho nên kinh điển không có cạn sâu. Bất cứ bộ kinh nào cũng có thể nói cạn, khiến cho các em nghe cũng hiểu được. Có thể nói sâu thì Đẳng Giác Bồ Tát nghe mới hiểu được. Có thể nói dài, giảng bộ kinh này giảng 50 năm cũng giảng không xong. Có thể nói ngắn, giảng 2-3 tiếng đồng hồ thì giảng xong bộ Kinh Quang Nghiêm này. Đây mới gọi là kinh Phật. Nay các đồng tu chúng ta trong đạo tràng này cùng nhau học tập Kinh Quang Nghiêm, nhất định phải gánh vác sứ mạng này, phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Chúng ta phải giúp cho những chúng sanh khổ nạn biên tập thành một bộ sách giáo khoa để giảng dạy. Dù chúng ta biên tập chưa được hoàn hảo cũng không sao, dù là bản thảo cũng không sao. Tương lai sẽ có chư đại đức để cho họ tu đính, để cho họ sửa lại cho đúng, thì sẽ biên tập thành một bộ sách giáo khoa hoàn hảo. Nay chúng ta phát tâm biên tập thành bản thảo. Đời này chúng ta sanh đến cõi này, gặp được Phật Pháp, cho chúng ta có một sứ mạng để thực hiện công tác này. Cuộc sống của chúng ta trong đời này thì rất có ý nghĩa, không có luống qua. Đây chính là chúng ta tu công đức. Chúng ta niệm Phật vì sao được giáng sanh? Đều nhờ tu công đức này thì nhất định được sanh về tịnh độ. Chúng ta đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Đây là đang trong giai đoạn thật sự hành Bồ Tát Đạo, thật sự tu Bồ Tát Hạnh. Đây là giáo hóa chúng sanh, không thể nghĩ bằng. Chúng ta phải làm sao thực hiện được? Ư bỉ tư duy sanh khánh duyệt. Chữ bỉ này là chỉ phía trước đã nói, thường có cái tâm này, thường nghĩ đến sự việc này, tự mình may mắn gặp được cơ duyên, mà cũng không dễ gì gặp được cơ duyên này, rất là hiếm có. Duyệt là pháp hỷ sung mãn. Chúng ta gánh vác sứ mạng này, gánh vác trách nhiệm này, hết lòng mà nỗ lực, nhất định phải hoàn thành công việc này. Lạc tư duy pháp biến hóa thiên vương, Ngài từ chỗ này được chứng nhập như thị nhạo pháp năng khai diễn. Nếu Ngài không thể khế nhập thì Ngài không thể vì người khai thị, thì Ngài cũng không có cách nào làm gương cho người khác xem. Diễn là biểu diễn, là phải thực hiện được. Phật pháp không phải chỉ nói mà phải hành. Quý vị mà thật sự y giáo phụng hành, đem những lời dạy của Phật nói trong kinh biến thành tư tưởng lý luận của chúng ta. Phật dạy trong kinh nói hành pháp biến thành hành vi cuộc sống của chúng ta. Phật dạy trong kinh nói cảnh giới biến thành sự hưởng thụ của chúng ta. Thì đây gọi là chứng quả. Quý vị học Phật thì mới có công đức, thì sẽ thành tựu công đức viên mãn. Quý vị nghĩ xem, chư Phật Bồ Tát này, các Ngài thị hiện cho chúng ta thấy, chúng ta mà lãnh hội được, mà lý giải được nghĩa thú, y pháp tu hành, cũng có thể khế nhập cảnh giới này. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.
(Song) 三界火宅中苦见佛，谁其意安宁？